Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 109, phát tài dễ như trở bàn tay. Góc truyện audio.com, thế nào tối qua ngủ ngon không? Ngô Phát Tài nhiệt tình bắt tay Trương Giải Phóng. Trương Giải Phóng nhìn thấy con mình cười như một kẻ trộm, vội vàng cười nói. Tốt, tốt lắm, thời tiết nơi này không nóng không lạnh, sợ mọi người không thích ứng được. Ngô Phát Tài nói, xem khí sắc của ông rất tốt à, thế nào tối nay chúng ta tìm một nơi nào đó vui vẻ không? Ách khụ khụ, có con nít ở đây, đừng nói lung tung. Trương Giải Phóng sợ đến giật mình, con nít thì để chúng đi chơi, hai ta đi massage. Ngô Phát Tài không nghĩ Trương Tân sẽ làm được gì. Trương Giải Phóng vội vàng nháy mắt với Ngô Phát Tài, bây giờ hắn mới hiểu được, nhỏ giọng bên tai nói. Không phải bị vợ quản thúc nghiêm ngặt chứ? Hắc 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 hắc, Trương Giải Phóng cười. Đi chọn thạch trước đi. Ngô Phát Tài biết chủ đề này không thể tiếp tục, vì vậy đi vào chính sự. Đi thôi, ông chủ Ngô, giá cả có thể thương lượng không? Trương Giải Phóng vừa đi vừa nói chuyện, 500 thật sự quá đắt. Không đắt đâu, Ngô Phát Tài nghe xong cười khổ. Những món hàng này đều lén lút vận chuyển về từ Quảng Mở ở Myanmar, buôn lâu từ đó qua đây, vận chuyển đến cửa khẩu Trung Quốc rồi chờ đóng góp bao bì thành hàng nhập khẩu hợp pháp, cho nên giá cả vận chuyển rất cao. Một cây di lúc ban đầu là vài đồng tiền, vận chuyển đến đây hết 200, tính thêm thuế hải quan nữa, ông nghĩ 500 có đắt không? Phí tổn cũng không vượt quá 300 thế nào? Được rồi, chúng ta đã quan hệ lâu năm, như vậy, 450, một giá thế nào? Ngô Phát Tài khó xử nói. Được, 450 thì 450, chọn hàng đi. Trương Giải Phóng gật đầu, anh cũng muốn đi cực thạch, làm lăng dọc đường không nói gì, như một đứa con nít nhu thuận. Trương Giải Phóng thậm chí còn hoài nghi Dương Minh quan hệ với trẻ vị thành niên, nhưng trải qua sự giải thích của Trương Tân mới tin Lam Lăng đã thành niên. Dương Minh cũng có suy nghĩ như vậy, Lam Lăng thật sự quá non. Lần đầu nhìn thấy không ai nghĩ nàng 16 tuổi cả. Đợi Trương Giải Phóng đi trước, Lam Lăng mới nhỏ giọng nói. Vì sao lại nói như vậy? Dương Minh kỳ quái nhìn Lam Lăng. Trên xe anh hỏi nhiều như vậy, không phải chỉ là tò mò sao? Lam Lăng cười, nghe nói là bạo phú. Anh không hiểu nhiều, trước tiên cứ xem thử đi. Đối với Lam Lăng, Dương Minh cũng không giấu giếm gì. Em có thể giúp anh, nhưng không được nhiều lắm. Nhiều quá thì không chuẩn, Lam Lăng thấp giọng nói. Em Dương Minh lúc này mới nhớ ra năng lực kỳ quái của Lam Lăng, giác quan thứ 6. Mặc dù không so được với dị năng của mình, nhưng cách này đã mạnh mẽ hơn so với người bình thường. Dạ, Lam Lăng gật đầu. Đúng rồi, anh quên mất năng lực của em. Dương Minh cũng gật đầu, chẳng qua tựa hồ như hắn nghĩ đến cái gì, liền thấp giọng nói. Lam Lăng, về sau không được nói cho người khác biết năng lực của em. Càng ít người biết càng tố. Trừ cha của em, chỉ có anh biết. Lam Lăng liếc nhìn Dương Minh một cái. Anh nghĩ em là con ngốc hả, loại chuyện này tùy tiện nói với người khác. Ừ, anh sợ những kẻ xấu xa sẽ lợi dụng em, Dương Minh lo lắng nói. Nói như vậy là vì anh lo cho em. Lam Lăng nghe xong, tựa hồ như rất vui vẻ. Đúng vậy, anh đương nhiên phải lo cho em, nếu em chết thì tâm cổ trên. Góc truyện audio.com, người anh phải làm sao? Anh chẳng muốn cả đời này phải làm thầy tu. Dương Minh cười nói, ngốc nghếch. Lam Lăng gắt giọng, liếc nhìn Dương Minh một cái. Ngốc, sao anh lại ngốc? Dương Minh cảm thấy khó hiểu. Không nói với anh, Dương Minh cũng không hiểu ý của nàng, nhưng nếu nàng đã không nói, thì hắn cũng không hỏi. Tình cảm của hắn đối với nàng cũng có chút kỳ quái, có thể nói là có một chút tình yêu tự nhiên, nhưng cũng có một chút thương tiếc. Bộ dáng Lam Lăng thật sự rất đáng yêu, ai thấy cũng thương. Có muốn hai mắt không? Đám Dương Minh vừa đi vào phòng, lập tức có vài người bản địa đi đến hỏi. Hai mắt Dương Minh sửng sốt, hai mắt gì, ha ha, câu cửa miệng, cách đó không xa Ngô Phát Tài giải thích. Gọi là mắt, nói đúng hơn là người giám sát Ngọc, kinh nghiệm bọn họ phong phú cho nên làm thuê để kiếm tiền. Trương Giải Phóng cũng mướn một người, chẳng qua loại này cũng giống như tự an ủi, những người này chỉ dựa vào cảm giác để phán đoán, nếu nói chuẩn, bọn họ đã tự làm, cần gì phải đi làm hai mắt cho người khác. Trong kho của Ngô Phát Tài đã có vài bàn nhỏ, những thứ trên này cơ bản đã được cắt gọt, khác biệt so với mấy thứ nằm trong thùng. Mỗi một hòn đá đều có một chậu được đặt trên bàn cùng với một cái đèn bàn. Theo lời giải thích của Trương Giải Phóng, mấy cái này là để cho khách xem hàng dùng. Bên trong kho hàng có một máy gia công, trong ngăn tủ cũng có vài mao thạch thành sắc đã gia công tốt. Ngoại trừ Trương Giải Phóng, nơi này cũng có một đám người đang lựa chọn mao thạch, những người này cũng mang theo người thẩm định, lúc này đã chọn đại khái khoảng 7-80 khối. Trương Giải Phóng cũng không khách khí, lập tức kéo người thẩm định bắt đầu khai công. Lam Lăng muốn ra tay, nhưng đã bị Dương Minh kéo lại, lắc đầu với nàng. Lam Lăng lập tức hiểu ý, Dương Minh lo nàng sẽ làm náo động. lát nữa đi đến nhặt một hai cục tốt một chút, đừng để người khác chú ý. Dương Minh không ngại bản thân xuất đầu lộ diện, nhưng hắn sợ đàn bà của hắn đụng đến những phiền toái không cần thiết. Lam Lăng gật đầu, nhìn Dương Minh bằng ánh mắt tràn ngập tình yêu. Trên đời này, rốt cuộc đã có người quan tâm mình thật lòng, Lam Lăng thật hạnh phúc. Xem ra trong lòng Dương Minh đã có nàng, điều này làm cho nàng vô cùng vui sướng. Lam Lăng muốn nói cho Dương Minh biết một sự kiện vô cùng chấn động, nhưng sợ sau khi nói xong thì Dương Minh sẽ không thích nàng nữa. A, thật mâu thuẫn. A, Phỉ Thúy A, là Phỉ Thúy trái tim. Một người cực thạch đột nhiên hét lớn. Giàu to rồi, phát tài rồi. Trương Giải Phóng lập tức nhìn người này bằng ánh mắt hâm mộ. Cực thạch như thế này, vận khí tốt một chút thì trong nháy mắt mấy trăm vạn sẽ đến tay. Bất quá hâm mộ cũng vô dụng, cuối cùng mày cũng không thể cướp hàng trong tay người khác. Ngô Phát Tài hiển nhiên đã chứng kiến chuyện này quá nhiều, nên cũng không để trong lòng, không chút động tâm. Hắn buôn bán chủ yếu để kiếm tiền, không hâm mộ kiểu cực thạch. Nếu hâm mộ thì đã lao vào chơi, cần gì phải đứng bán chi cho mệt. Phỉ Thủy rất có giá trị sao? Dương Minh nhìn đối phương hưng. Góc chuyện audio.com, phấn như vậy, hỏi một câu hết sức là ngu. Đúng vậy, đương nhiên đáng giá. Trương Giải Phóng nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng, như khối của hắn, nếu bán ra cũng đã kiếm được hơn 200 vạn. Tảng đá này, chẳng những có thể thu hồi vốn, mà còn có thể phát tài. Không bàn về giá cả, chỉ cần bỏ thêm một chút gia công vào thì khối phỉ thúy kia ít nhất cũng có thể làm ra được một cái vòng đeo tay và hai miếng ngọc bội, giá cả có thể lên đến 500 vạn. Dương Minh nghe xong xém xỉu, một cục đá xấu xí như vậy mà có thể kiếm được 500 vạn. Đây là cái khái niệm gì? Max có một câu danh ngôn, thương nhân chỉ cần 50% lợi nhuận có thể chấp nhận nguy hiểm, 100% lợi nhuận có đủ dũng khí đùa với pháp luật, có 300% lợi nhuận cũng dám lao đầu vào chỗ chết. Nhưng 500 so với 500 vạn thì là 10.000% lợi nhuận, khó trách rất nhiều người mưu cầu danh lợi ở đây. Vậy chẳng phải là dễ kiếm tiền sao? Dương Minh kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, bất quá trong đống đá này, có thể lôi ra một cục phỉ thúy cũng là rất may rồi. Ngô Phát Tài cười, nếu kiếm phỉ thúy dễ như vậy chú đã tự mình lưu lại hết đống này. Dương Minh gật đầu, nhớ kỹ hình dáng đại khái của phỉ thúy, điểm khác biệt so với loại ngọc khác, bắt đầu quét mắt giả xét trong đống đá. Ngô Phát Tài nói không sai, phỉ thúy quả thật rất hiếm. Không thiếu những ngọc gần tinh khiết nhưng Dương Minh thì không biết gì hết, giờ phút này hắn đã hạ quyết tâm, buổi tối trở về phải tìm một ít sách nói về cái này. Bỗng nhiên, hai mắt Dương Minh dừng lại trong đống đá thấy được một khối phỉ thúy. Không sai, đích thật là phỉ thúy. Chỉ có điều khối phỉ thúy này không lớn bằng khối của người kia, chỉ khoảng 1/3, màu sắc cũng không tốt bằng. Bất quá, hắn thấy như vậy đã đủ. Một khối nhỏ như vậy cho dù không được nhiều tiền, nhưng theo lời của Trương Giải Phóng, cũng có thể làm ra được một hai cái ngọc bội, giá trị khoảng mấy chục vạn. Nghĩ như vậy, trong lòng Dương Minh chợt hưng phát, từ lúc chào đời đến giờ, lần đầu tiên hắn cảm thấy tài phú cách hắn gần như vậy. Tất cả tựa hồ dễ như trở bàn tay. Dương Minh làm bộ vô tình, đi đến đống phế liệu đã bị những người khác bỏ qua. Cách chương.